khi nói đến hoa thủy tiên thì người Việt chúng ta nghĩ ngay đến những cây hoa của ngày xuân, gọt tỉa cầu kỳ qua sự thưởng ngoạn của những người sành điệu. Phương cách chăm sóc để cho cây trổ hoa đúng vào dịp Tết Nguyên Đán đã trở thành một nghệ thuật thưởng hoa cầu kỳ, chưa kể đến những cách uốn cuốn để có những hình dáng khác nhau như kiểu vũ kiếm với cuốn thẳng phúc lên cao, kiểu thủy ba với cuốn uốn cong như sóng nước, rồi kiểu phượng vũ với cuốn uốn vừa thẳng vừa cong. Thủy tiên rất được ưa chuộng tại Trung Hoa và được gọi dưới những cái tên cầu kỳ như Ngọc Lung Linh, Lăng Ba Yên Tử. Tại xứ Wales là một trong bốn quốc gia cấu thành Vương quốc Liên hiệp Anh, thì hoa thủy tiên còn là quốc hoa của xứ này. Nhưng ở tại Hoa Kỳ, nhất là tại miền Đông Bắc, thì loại hoa này rất thông thường. Chắc hẳn quý vị còn nhớ trong những ngày cuối đông, trong cái gió vẫn còn se lạnh và tuyết chưa tan hết, quý vị đã thấy những cánh hoa nhú lên dưới lớp tuyết mỏng, lung linh trong nắng sớm. Đó là những cánh hoa daffodil. Và thủy tiên là giống hoa thuộc họ daffodil. Thủy tiên còn có tên khoa học là narcissus, là tên gọi để chỉ một nhóm cây dạng thân hành cứng, đa số nở vào mùa xuân. Narcissus còn là tên của một vị thần trong thần thoại của Hy Lạp. Trong tiếng Việt, những loại này có tên gọi chung là thủy tiên. Những nhà nghiên cứu về thực vật nói rằng loài thủy tiên phát xuất từ khu vực Địa Trung Hải. Sau này có nhiều loại được tìm tại khu vực Trung Á. Đến nay thì thủy tiên đã được gây giống khá nhiều loại khác nhau và được trồng khắp nơi trên thế giới. Những người lớn tuổi tại Trung Hoa hay Việt Nam thường có cái thú là chăm sóc làm sao cho có được mấy giò hoa thủy tiên nở vào ngày mùng 1 Tết. Đầu năm, sau các thủ tục xông đất mừng tuổi, bên cạnh ly trà nóng, các cụ ngồi ngắm những cánh hoa thủy tiên màu trắng muốt, giữa điểm nhụy vàng với mùi hương thanh thoát thì không có gì sảng khoái cho bằng. Hoa thủy tiên được gọt tỉa thường là loại thủy tiên gốc từ Trung Hoa mà người ta thường thấy bày bán trong các tiệm của người Hoa khoảng hơn một tháng trước Tết. Mặc dù hoa thủy tiên mới được người Tây Phương biết đến nhiều vào những năm 1800, nhưng theo sự nghiên cứu của những nhà thực vật học, thì loại cây này đã được trồng tại Ai Cập và Do Thái từ hàng ngàn năm về trước. Có thể giống hoa này đã đi theo con đường tơ lụa từ Trung Hoa tới Tây Ban Nha và đã được phổ biến rộng rãi khắp nơi trên thế giới, nhất là những nơi có sự hiện diện của người Trung Hoa. Chơi hoa thủy tiên đối với người Việt và người Hoa còn là một hình thức biểu tượng của nghệ thuật, phô trương được cái nét văn hóa phong tục đặc trưng. Hoa thủy tiên giống từ Trung Hoa có 6 cánh nhỏ, màu trắng, mỏng như giấy, bởi vậy còn được gọi là paper white. Ở trung tâm có nhụy hình vành khăn màu vàng. Hoa có mùi thơm cam rất nhẹ, có loại hoa đơn và loại hoa kép. Người sành chơi thích hoa đơn hơn là hoa kép. Hoa thủy tiên ngoài hương thơm còn biểu hiện cho sắc đẹp, sự dịu dàng và thanh thoát. Tuy nhiên, hoa thủy tiên lại rất độc vì có chất alkaloid licorin ở củ và lá. Nhưng người Nhật lại dùng chất này để chế một loại thuốc cổ truyền có tên là Kampa, được dùng để chữa những vết thương lở loét. Nói tóm lại, đa số người Á Đông rất yêu và trọng hoa thủy tiên. Họ coi đó là loài hoa biểu tượng cho sự thanh cao, vì thủy tiên chỉ sống bằng nước sạch và có bộ rễ trắng muốt. Người chơi hoa Hà Nội còn ví hoa thủy tiên như bộ chén vàng đặt trong đĩa ngọc. Chơi hoa thủy tiên trong dịp Tết Nguyên Đán là thú vui tao nhã của nhiều người Hà Nội vẫn còn duy trì đến ngày nay. Xưa kia, vào thời Pháp thuộc, người Hà Nội chơi thủy tiên thường tới phố Lãng Ông và phố Thuốc Bắc để tìm mua củ thủy tiên của người Hoa Kiều hoặc của người dân buôn từ biên giới Trung Hoa mang về. Hàng năm, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán, thường là trước Tết, từ 1 tháng đến 15 ngày, người ta mang củ về, ngâm vào nước lã, từ 1 đến 2 ngày, rồi rửa sạch, bóc vỏ, cắt bỏ rễ thối. Hàng ngày thay nước trong sạch, rồi tùy thuộc vào sự nảy mầm mà cắt gọt củ để phát nụ. Cắt gọt và hãm nụ làm sao cho hoa nở theo ý thích của mình, đó là việc làm tài nghệ của những người chơi hoa thủy tiên. Xưa kia, trong cung đình và ở hội chợ đã có những cuộc thi hoa thủy tiên. Hội thi hoa thủy tiên xưa được tổ chức rất long trọng. Giải thưởng được đặt trên nhan án sơn son thép vàng, gồm có phẩm vật và tiền bạc, tùy theo từng vùng và từng năm để định giải. Thường thì giải thưởng gồm có trà mạng, thuốc lá thơm, đôi cốc pha lê để làm bình đựng hoa thủy tiên. Đặc biệt là trong giải thưởng nào cũng có một bánh pháo. Người thắng giải được rước kiệu hoặc ngồi xe tay kéo có gọng nạm đồng bịch bạc. Khi về tới địa phương, được người có chức sắc cao nhất trong làng và các cụ tiên chỉ mặc áo thụng xanh ra đón, có cờ hội và cờ đại bái cắm song hàng, pháo nổ giòn giã liên hồi, làng xóm, bạn bè hân hoan chúc tụng. Khi nói về ý nghĩa của các loài hoa, các học giả cho rằng hoa thủy tiên biểu hiện cho sự trong trắng, đức độ và lịch thiệp. Người ta nói rằng chăm sóc hoa thủy tiên như chăm một trẻ nhỏ. Người chơi hoa nếu bỏ tiền ra để đi mua một chậu hoa đã nở sẵn, thì có tiền là mua được một chậu hoa đẹp. Nhưng mấy ai đã hiểu được cái nỗi vất vả, gian nan của cái người trồng hoa? Theo các bậc cao niên kể lại, thì phải có cái sự đam mê chơi hoa thủy tiên thì mới thấy mỗi chậu hoa đúng là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm cái dấu ấn của người đã tạo ra nó. Từ lúc ngâm củ, nảy mầm, đâm rễ, cho đến lúc đơm hoa, mỗi củ đã phải trải qua 3-4 lần gọt tỉa, sửa sang rất cầu kỳ như chăm sóc một đứa trẻ. Một chậu thủy tiên được xem là đẹp thì lá phải xanh đều, uốn lượn nhịp nhàng. Các chò hoa không đâm ngang nhau, mà phải cao thấp hài hòa, rễ rậm, trắng và mềm mại, không bị ủng thối. Hoa phải là hoa đơn, cánh đều nhau, nhụy phân minh rõ ràng. Còn hoa kép bị cho là rối cánh, không có thơm bằng. Đặc biệt, hoa phải nở vào chính lúc giao thừa, thì mọi sự mới được toàn bích. Ngày xưa, nếu sắp đến ngày 30 tháng Chạp, mà nụ hoa vẫn còn cứng, thì người ta phải thay nước ấm cho nụ mau mập, hoa chóng nở. Còn nếu hoa có vẻ như sẽ nở trước giao thừa, thì người ta lấy trồng trắng trứng gà, quét lên, bao đều chung quanh nụ để hãm nụ lại. Ngày nay thì khác hơn xưa, người ta dùng bóng đèn để kích thích cho hoa nở và cho hoa vào tủ lạnh nếu như người ta muốn hãm nó lại. Thủy tiên là loài hoa ưa sạch sẽ, vì vậy nó cần phải được đặt ở nơi thoáng đãng. Hàng ngày, quý vị phải thay nước, rửa hết nhớt ở rễ, để rễ không bị ủng thối. Người chơi hoa sành điệu thường chọn chậu hoa có số mầm lẻ như là ba mầm, người ta gọi là tam đa, năm mầm người ta gọi là ngũ phúc, bảy mầm người ta gọi là thất hiền, và chín là cửu long. Với cái ý nghĩa đó, cho nên mỗi dịp Tết đến, chơi hoa thủy tiên đã trở thành một tục lệ đón xuân. Những ngày cuối năm, thủy tiên được chăm sóc để hoa nở đúng vào dịp giao thừa, hy vọng mang đến tài lộc sung túc và may mắn trong năm mới. Đối với người Hà Nội, chơi hoa ngày Tết vốn là thú tao nhã, thưởng hoa thủy tiên càng thể hiện vẻ thanh lịch hào hoa. Mỗi dịp Tết, tại các chợ hoa ở Hà Nội, thủy tiên luôn được bày bán bên cạnh những loại hoa khác như cúc mâm xôi, hoa lan, hoa li li, hoa đỗ quyên, vân vân. Dù lặng lẽ bé nhỏ, nhưng củ thủy tiên trắng muốt, đặt trong bình thủy tinh trong suốt, vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với khách yêu hoa. Mỗi củ thủy tiên mang một dáng vẻ khác nhau mà chỉ người sành chơi mới biết phân biệt và hiểu hết ý nghĩa ẩn trong đó. Người mê hoa thủy tiên năm nào cũng dành thời giờ đi khắp các chợ hoa xuân, mong tìm cho được hai củ thủy tiên như ý để đặt trên bàn thờ gia tiên. Hoa thủy tiên không rực rỡ như những loài hoa khác, nhưng lại có mùi hương ngào ngạt, dịu dàng và bay xa. Người ta ví hoa thủy tiên như chén ngọc đĩa ngà, bởi những dáng hoa tròn xinh, trong vàng tươi, ngoài lại trắng tinh khiết. Một bình thủy tiên đẹp phải nở hoa chụm vào nhau như cái đĩa, lá ngắn, xanh mượt và khỏe khoắn, củ trắng không tì vết, rễ dài, mập, khỏe trong bình nước trong vắt. Người ta hãnh diện, đứng ngắm những bình thủy tiên đẹp mắt, được chăm sóc cầu kỳ, được tạo thành những cái thế như phượng múa, long giáng, hạt châu, tiên sa. Người Hà Nội xưa, chỉ những nhà sang trọng giàu có mới có điều kiện để chơi hoa thủy tiên vào dịp Tết, vì loại hoa này rất quý và đắt. Vào đêm giao thừa, những người thích chơi thủy tiên ngồi chăm chú bên bình hoa, đợi đến thời khắc hoa nở. Nếu hoa nở đúng vào lúc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, họ tin rằng gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn. Thú chơi hoa thủy tiên đã có truyền thống rất lâu đời ở Hà Nội. Vì thế, bây giờ nhìn lại những củ thủy tiên, chơi hoa thủy tiên cũng là một cách để tìm về quá khứ, để lưu giữ một nét văn hóa thanh tao, nho nhã. Những người chơi hoa đi tìm mua củ thủy tiên lúc còn khô, sau đó ngâm vào nước cho củ tươi lại, căng lên rồi mới lấy ra để gọt tỉa. Đây mới chính là giai đoạn khó khăn nhất, đòi hỏi người gọt tỉa ngoài sự khéo tay còn phải kiên nhẫn, tỉ mỉ. Chỉ cần sơ ý một chút là củ thủy tiên sẽ hỏng, mất hết thế đẹp, có khi còn hỏng cả bình hoa. Để tạo thế cho hoa, người gọt phải biết nhắm, biết đoán, để gọt cho đúng mặt và hướng của mầm hoa. Đây là kỹ thuật đòi hỏi nhiều kinh nghiệm mà chỉ có những người chơi hoa lâu năm mới có được. Bên cạnh đó, mỗi sáng đều phải thay nước cho hoa, để củ và rễ luôn sạch sẽ, không bị ố màu. Làm được một bình hoa thủy tiên tốn rất nhiều công và thời giờ. Dẫu mất nhiều thời giờ và công sức, nhưng hoa thủy tiên vẫn mê hoặc người trồng. Ở Nghi Tạm, nơi cung cấp hoa thủy tiên cho Hà Nội, có nhiều gia đình mấy đời đều trồng hoa thủy tiên. Những bình hoa thủy tiên nhỏ nhỏ xinh xinh được bày bán ở khắp các chợ hoa xuân, góp hương sắc làm nên không khí Tết cho Hà Nội. Thủy tiên vẫn là loài hoa được nhiều người Hà Nội trân trọng, yêu mến, không chỉ là người già mà ngay cả những người trẻ tuổi. Nhiều người chọn mua hoa thủy tiên chỉ đơn giản là thích mùi hương đặc biệt, say lòng trong cái khí se lạnh của đất trời. Ngày Tết, trên bàn thờ gia tiên và trên bàn tiếp khách có những bình hoa thủy tiên thơm ngát hương, đó là cách chào xuân của nhiều gia đình Hà Nội. Họ không quên cành đào, cây quất, nhưng trong nhà có thêm bình thủy tiên, hoa nở tinh khôi để thể hiện cái nét văn hóa tao nhã, sang trọng và lịch thiệp. Không ồn ào, những bình thủy tiên nhỏ nhắn, quý phái vẫn ẩn chứa bên trong sức sống mãnh liệt, sức hấp dẫn mỗi người yêu hoa, dù cuộc sống ngày nay đã có khá nhiều đổi thay. Hoa thủy tiên tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ. Ngày Tết, hương thủy tiên quyện với mùi hương trầm từ bàn thờ trong cái lạnh của ngày xuân tạo nên một vẻ thiêng liêng, huyền bí và ấm áp. Hoa thủy tiên mà người Trung Hoa và người Việt Nam thường gọt chơi vào ngày Tết cổ truyền được trồng tại vùng Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến. Đây là loại thủy tiên đẹp và nổi tiếng nhất. Hoa thủy tiên cánh đơn đẹp và được ưa chuộng hơn là thủy tiên cánh két. Tuy nhiên, việc xem củ để xác định là hoa đơn hay hoa két là điều rất khó. Tại Hoa Kỳ, thủy tiên hay là daffodil là một trong các loài hoa nở sớm nhất vào lúc chớm xuân, sau những tháng dài băng giá. Tại một quốc gia với đủ phong thổ và khí hậu như Hoa Kỳ, hoa thủy tiên và những thứ cùng họ như daffodil rất dễ mua. Tuy nhiên, để gọt tỉa thủy tiên và có được một bát hoa chân ngày Tết thì người ta phải mua loại củ nhập cảng từ Trung Hoa, vì củ thủy tiên ở Hoa Kỳ hoặc Âu Châu là loại củ rất nhỏ, chỉ cho vài nhánh, không giống như thủy tiên của Tàu. Muốn có được một bát thủy tiên với hoa lá nở như ý muốn của người gọt tỉa, người ta phải qua nhiều giai đoạn và phải có những loại dao đặc biệt từ cách chọn củ thủy tiên thế nào để có được loại hoa đơn cánh, ngoài màu trắng và phần nhụy ở giữa màu vàng, xếp như hình một đĩa ngọc, giữa có chén vàng, cho đến ánh sáng, nhiệt độ và loại nước sử dụng. Nước sử dụng để rửa và ngâm củ thủy tiên phải là nước mưa, nếu không thì dùng nước suối đóng chai, tuyệt đối họ không dùng nước cất, vì nước cất không có những chất khoáng bổ dưỡng cần thiết cho cây, và tuyệt đối cũng không dùng nước máy, vì nước máy có nhiều hóa chất để tẩy trùng hòa tan trong đó. Người ta nói chăm hoa thủy tiên chẳng khác nào chăm con mọn. Sáng sớm mở mắt ra là phải xem hoa ngay. Hàng ngày phải tắm rửa kỳ cọ, thay nước để cho bát hoa luôn trắng ngần. Trên một bát hoa, quý vị có thể thấy rõ sự chăm chút cầu kỳ đến mức nào của người chơi. Người chơi hoa phải thực sự say mê, bình tâm và dành nhiều thì giờ, công sức cho thú chơi này. Để có một bát thủy tiên đẹp, trước hết phải có giống củ tốt. Theo kinh nghiệm, củ giống phải đủ 3 năm, có nghĩa là phải qua 3 năm nằm trong lòng đất, củ mới đủ già để cho ra hoa, lá và rễ đẹp. Củ thủy tiên được chọn phải là củ có lớp vỏ mỏng, bọc ngoài màu cánh gián sẫm, xốp và cân đối. Nếu mua phải củ non, có nghĩa là chưa đủ 3 năm, thì lá, hoa, rễ ra rất ít, hoa nở không căng và rất mau tàn. Người ta đem củ đi gọt, tức là bóc các lớp vỏ ngoài, cho đến khi lộ ra cái lá và giò hoa. Trước khi bóc, người chơi hoa phải biết đâu là mặt trước, đâu là mặt sau của củ hoa, để gọt tỉa được một chậu hoa như ý. Việc bóc các lớp áo của củ là việc hết sức quan trọng, nó quyết định sự xấu đẹp của một bát hoa thủy tiên. Thưa quý vị, thủy tiên là giống họ hành. Càng vào sâu phía trong thì vỏ áo càng mỏng, càng mềm, vì vậy càng đòi hỏi người gọt hoa phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ. Trong một củ hoa chỉ to hơn củ hành tây một tí, nhưng thực sự người biết chơi phải gọt mất mấy tiếng đồng hồ mới xong. Người ta đã ví giai đoạn này chẳng khác gì công việc giải phẫu thẩm mỹ của một bác sĩ, đòi hỏi người chơi phải tập trung, tâm phải thật tỉnh, mới làm được đúng như ý muốn. Sau khi gọt xong, củ hoa được đặt úp sấp trong chậu nước 2 ngày. Sau 4 đến 5 ngày, lá non bắt đầu mọc ra. Lúc này, người chăm hoa phải dùng que tre, có một đầu nhọn để nắn cái hướng của những chiếc lá. Hoa thủy tiên là một trong những loại hoa đặc biệt, vì người chơi có thể thưởng thức được vẻ đẹp của cả rễ, của cả hoa và lá. Đặt trong một cốc thủy tinh trong suốt, ngập sâu trong nước là bộ rễ hoa trắng muốt, mập mạp, uốn dài tựa như một thác nước, một bó rau bạc phơ của ông lão hay có khi lại như hình ảnh của một làn sóng biển. Để có một bộ rễ đẹp như vậy thì đáy của hoa phải được rửa sạch, bóc bỏ các lớp đất, vỏ rất thường xuyên. Người sành chơi thủy tiên còn cầu kỳ làm những chiếc móng rồng thật đẹp, tô điểm cho bát hoa. Móng rồng chính là những lớp vỏ được cắt tỉa nhọn, ôm vào lá. Nước để nuôi hoa thủy tiên, loại tốt nhất là nước mưa hoặc là nước giếng trong. Hàng ngày, người chăm hoa phải tắm rửa, thay nước để hoa luôn được sống trong nước sạch, mới cho bông to, căng trắng muốt, lá mập mạp xanh rờn và hoa được nở lâu. Là sau 15 ngày cho đến 25 ngày chăm dưỡng kỳ công, người chơi sẽ thấy kết quả của mình là những đĩa bạc chén vàng, tầng cao tầng thấp tranh nhau đua nở, khoe sắc tỏa hương trong những ngày đầu xuân mới. Một bát thủy tiên đẹp, trước tiên phải hình thành làm 3 tầng, tầng trên cùng là hoa, tầng thứ hai là lá và tầng thứ ba là rễ. Tầng hoa mọc không quá cao, giò hoa cao nhất không quá 15 cm, lá xoắn thấp theo nhiều hướng thẳng ra phía sau là những móng rồng trắng nhọn, rễ phải mập dài trắng và củ hoa cũng phải trắng ngần. Mỗi củ hoa tùy theo cách gọt ban đầu của người chơi sẽ cho một bát hoa, không bát nào giống bát nào. Tùy vào độ cao thấp của lá, của rễ, của củ hoa sẽ được đặt vào trong những chiếc cốc thủy tinh, những chiếc bình thủy tinh trong suốt, hoặc trong bát sơn mài hay trong một bát tre cho thích hợp. Xưa kia, cứ mỗi độ năm hết Tết đến, tại đền Bạch Mã, vẫn thường có hội thi hoa và thưởng hoa thủy tiên. Theo sự truyền miệng của các cụ, thì vào đúng đêm giao thừa, bát hoa của vị chủ nhân nào có một nụ nở hàm tiếu, thì được cho là mọi sự tốt lành, nhiều tài lộc sẽ đến với gia đình người đó trong năm mới. Ngày nay, thú chơi, hay đúng hơn là tự tay gọt, chăm, chưởng để có một bát hoa đẹp đúng độ xuân về, đã mai một đi nhiều. Số người đam mê chơi hoa thủy tiên một cách thực sự không còn là bao. Theo dược sĩ Trần Việt Hưng, thì thủy tiên còn là một vị thuốc có nguồn gốc từ quần đảo Canary, sau đó du nhập vào Trung Hoa và từ Trung Hoa sang Việt Nam. Riêng tại Nhật Bản, họ đã cấu tạo được một loại hoa thủy tiên hoàn toàn màu trắng. Trong Đông y và Tây y, người ta dùng củ, lá và hoa của thủy tiên để làm thuốc. Thủy tiên căn được ghi chép trong bản thảo cương mục của thủy tiên được xem là có vị đắng, có tác dụng vào các kinh mạch thuộc hệ tâm và phế. Thủy tiên có khả năng phân tán nhiệt, trục hàn, trừ được mủ để làm lành vết thương sưng tấy nên chữa trị được mụn nhọt hoặc những nơi bị côn trùng chích làm mủ. Theo bản thảo Đại Hòa tại Nhật Bổn, thì người ta giữ gốc thủy tiên phơi khô, tán thành bột để trị các vết thương. Theo Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển, thì củ thủy tiên giã nát dùng để đắp vào những nơi sưng, nhất là sưng ngực của phụ nữ rất công hiệu, mà người ta gọi là để trị bệnh nhũ ung. Sách dược học của Ấn Độ có ghi rõ người ta dùng rễ thủy tiên để giúp trị bệnh ói mửa và trị bệnh nhức đầu. Theo các nghiên cứu dược học mới, người ta tìm thấy dung dịch trích ra từ củ thủy tiên tươi có tác dụng kích thích làm co bóp bắp thịt tử cung. Dung dịch này còn được dùng để trị bệnh sưng màng óc do siêu vi khuẩn gây nên. Các chất alkaloid trích từ củ thủy tiên có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư màng phúc mô và những tế bào ung thư máu. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ an lành và vui tươi. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.